vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cảnh báo, podcast này có thảo luận về bạo lực gia đình. Úc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bạo lực gia đình trên toàn quốc. Bất kỳ ai cũng có thể trải qua, nhưng có một số người có nguy cơ cao hơn, bao gồm cả di dân là phụ nữ. Trong khi các tiêu đề tin tức chỉ đưa tin về một số hình thức bạo lực gia đình, có những hình thức khác không được biết đến rộng rãi. Ở Úc, cứ 4 phụ nữ thì có một người từng bị bạo lực gia đình do bạn đời gây ra. Trong số những người tìm kiếm sự hỗ trợ, 90% đã từng bị lạm dụng tài chính. Trong tập này, chúng tôi sẽ điều tra tình trạng lạm dụng tài chính và tác động của nó đối với di dân là phụ nữ. Jasmine đã có một cuộc hôn nhân sắp đặt ở quê nhà. Tên nhân vật đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư của cô ấy. Vài ngày sau khi kết hôn, chồng cô di cư sang Úc. Jasmine đã định đi theo anh, nhưng phát hiện ra mình đang mang thai. Sau khi đứa con chào đời, cả hai đã đi đến Úc để đoàn tụ với chồng cô. Khi họ tới nơi, cô bắt đầu lo lắng.
Anh ta bắt đầu hành động khác thường. Anh ta bắt đầu đe dọa tôi. Anh ta nói với tôi rằng con tôi sẽ là công dân Úc theo huyết thống để anh ta có thể cướp con bé khỏi tôi. Từ lúc đó tôi cảm thấy không an toàn. Đây là cách anh ta bắt đầu mọi thứ.
Sự việc bắt đầu leo thang một cách nhanh chóng. Anh ta kiểm soát số tiền mà gia đình Jasmine tặng cho cô để phòng trường hợp khẩn cấp, sử dụng tiền trợ cấp nuôi con cho các chi phí cá nhân, tiêu hết số tiền cô tiết kiệm được và ngăn cản cô đi làm.
Có lần tôi xin anh ta 20 đô la để tôi có thể đi uống một tách cà phê. Anh ta bắt đầu hét vào mặt tôi rằng anh ta không thể cho tôi tất cả những thứ đó. Ngay cả con tôi cũng cần xe đẩy. Anh ta cũng từ chối mua những thứ đó.
Trong 7 năm, Jasmine ở lại với chồng với hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Nhưng khi sự ngược đãi trở nên nghiêm trọng, cô lo sợ cho chính tính mạng của mình. Với sự hỗ trợ của bạn bè, Jasmine đã tố cáo chồng mình với cảnh sát.
Cảnh sát họ không lắng nghe. Cảm giác như chỉ có tổn hại và lạm dụng thể xác mới được coi là lạm dụng.
Hiện tại, Jasmine đã ly thân với chồng và trở thành một bà mẹ đơn thân.
Tôi đã từng là một người vui vẻ trước khi kết hôn. Nhưng trong cuộc hôn nhân, tôi đã đánh mất chính mình ở đâu đó. Cảm giác như tổn thương mà tôi phải chịu trong cuộc hôn nhân này là cả một đời.
Điều chúng ta thường thấy ở những người bị lạm dụng tài chính là tình trạng này bắt đầu khá tinh vi và trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, khiến việc xác định trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đó là Caroline Wall, trưởng phòng bảo vệ khách hàng tại ngân hàng Commonwealth.
Nó có thể bắt đầu bằng một điều gì đó rất tinh tế, như gợi ý rằng bạn nên mở một tài khoản chung và trả thu nhập của mình vào tài khoản chung đó, hoặc nói rằng họ đã quen với việc quản lý tiền bạc và giỏi hơn trong việc đó. Bây giờ không có gì sai khi chia sẻ tài chính trong một mối quan hệ, miễn là có một cuộc trò chuyện cởi mở về vấn đề này, và có thể nhìn thấy được nơi tiền được chi tiêu, và bạn có tiếng nói trong cách chi tiêu. Các dấu hiệu chỉ ra sự lạm dụng tài chính mà chúng ta có thể thấy như là bị buộc phải vay tín dụng hoặc các khoản vay khác dưới tên của bạn mà bạn không được hưởng lợi. Có hành vi ngăn cản hoặc cấm làm việc để giữ cô lập. Có thể bạn được yêu cầu cung cấp biên lai hoặc giải trình tất cả các khoản chi tiêu của mình hàng ngày và phải xin phép được sử dụng một khoản tiền nhỏ để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Và những hành vi như vậy có xu hướng leo thang theo thời gian.
Bà Caroline cho biết, hầu hết các ngân hàng đều có dịch vụ hỗ trợ. Tiến sĩ Fajana Mabuba đang dẫn đầu nghiên cứu điều tra tình trạng lạm dụng tài chính đối với di dân là phụ nữ từ Bangladesh đến sống tại Úc. Bà cho biết hành vi lạm dụng tài chính là hành vi tìm kiếm quyền lực và kiểm soát. Bà nói, vì vậy, hầu hết phụ nữ có một khoảng cách rất lớn giữa họ và hệ thống của Úc. Vì vậy, giữa họ và hệ thống có một cây cầu, và cây cầu đó chính là chồng của họ. Do đó, nếu người chồng ngược đãi, người chồng có toàn quyền cung cấp và truyền tải thông tin một cách có chủ đích. Trong khi việc xác định hành vi lạm dụng có thể là rào cản đầu tiên, tiến sĩ Fajana cho biết quyết định rời đi còn khó khăn hơn nhiều. Bà lưu ý rằng kỳ vọng về mặt xã hội, văn hóa và yêu cầu về thị thực là một số lý do chính khiến phụ nữ không thể rời đi. Bà nói, cũng liên quan đến lòng tự trọng của họ. Không ai muốn hét lên rằng tôi bị ngược đãi, đặc biệt là với cha mẹ họ, vì họ biết rằng cha mẹ họ mong đợi họ sống một cuộc sống tốt đẹp, và mọi người đều nói rằng, ôi bạn thật may mắn, bạn sẽ đến Úc, cô ấy đã có một vị trí tốt hơn trong xã hội. Nhưng hy sinh tất cả những điều đó và nói rằng, không, tôi bị ngược đãi. Đó là một thách thức lớn đối với chính những người phụ nữ. Giống như Jasmine, nhiều nạn nhân bạo lực gia đình cũng ngần ngại trình báo cảnh sát. Bà nói, vì vậy trên phương tiện truyền thông, họ luôn thấy sự căng thẳng giữa di dân và dòng chính. Vâng, có những trường hợp phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử bên ngoài, phải không? Và những quan niệm đó nữa, vì những yếu tố tiêu cực lan truyền rất nhanh. Bà nói, trước hết, phụ nữ không hiểu về lạm dụng tài chính. Tiến sĩ Sabrine Farouki là người sáng lập mạng lưới đa dạng văn hóa, một tổ chức cung cấp hỗ trợ quản lý các vụ bạo lực gia đình cho di dân là phụ nữ. Bà cho biết giáo dục cộng đồng về bạo lực gia đình là rất quan trọng để chấm dứt sự kỳ thị và thông tin sai lệch. Bà nói, người hỗ trợ rất quan trọng, nhưng điều tôi sợ là người hỗ trợ không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin đúng, và điều đó thực sự nguy hiểm. Vì vậy, tôi luôn khuyến khích mọi người có kiến thức về hệ thống hỗ trợ an toàn cho phụ nữ tại Úc. Có thể bạn không cần, nhưng bạn có thể giúp người khác biết. Trong nghiên cứu của mình, tiến sĩ Mabuba phát hiện ra yếu tố quan trọng nhất giúp một người phụ nữ thoát khỏi bạo lực chính là một người bạn. Bà nói, và để tôi nói cho bạn biết điều này, tôi không tìm thấy một trường hợp nào mà phụ nữ có thể thoát khỏi mối quan hệ bạo hành mà không cần sự giúp đỡ của ai đó. Không ai có thể tự mình làm được điều đó, vì trong hầu hết các trường hợp bạo hành, những người phụ nữ này đang sống trong sự thấp thỏm. Và đó là một kỹ thuật hoặc cơ chế bạo hành khác mà hầu hết những người chồng bạo hành giữ họ trong một phạm vi nơi mọi thông tin đều bị chọn lựa có chủ đích. Điều này đúng với Jasmine. Cô ấy nói rằng cô ấy đã bị cộng đồng xa lánh sau khi báo cáo về hành vi bạo lực của chồng mình, và biết ơn những người bạn đã giúp đỡ cô.
Trong một năm, tôi cảm thấy quá cô lập và nghĩ rằng mình đã làm gì sai. Tôi đã làm sai điều gì để phải báo cảnh sát. Tôi cảm thấy may mắn vì bằng cách nào đó, một người bạn trong gia đình đã đưa tôi ra khỏi nơi đó. Một số người thực sự cần giúp đỡ. Thực tế là không có ai giúp họ. Khi họ cảm thấy tôi không khỏe, họ gặp tôi, cố đưa tôi ra ngoài, làm tôi vui, và đó cũng là một phước lành.
Nếu bạn hoặc người quen của bạn đang phải chịu đựng bạo lực gia đình, hãy gọi đến đường dây nóng quốc gia về bạo lực gia đình và tình dục 1800RESPECT theo số 1800-737-732.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.